thôi, cái tôi, cái làm của mình mà làm thôi. Thế cho nên nó phải có lúc mệt, cho nên nó phải có lúc mỏi, rồi nó có phải lúc chán. Bây giờ mình thương người, mình đến mình giúp một đám người nghèo nàn, mình giúp một thời gian nó cũng phải mệt mỏi. Rồi trong cái giúp đó nó phải tìm ra được cái gì để đáp ứng, để gây lại cái hứng thú cho nó, để nó có hứng thú nó tiếp tục. Thành ra cái đám người đó mà nếu mà nó du côn du kề mà bất trị cái này nọ gì thì mình sẽ chán nản vô cùng, mình có cách gì mà hơn được nữa, mình sẽ thất bại. Thành ra ở từ những cái chỗ như vậy mà có thể nói là cái việc thiện của mình ở thế gian nó có giới hạn thôi. Còn cái gốc trí huệ ở trong gốc trí huệ á, nó không có hạn lượng. Tại vì cái gốc trí huệ nó cho thấy là cái chuyện mình làm mình không cầu một cái kết quả, mà mình chỉ thấy cái công việc mình làm nó là một cái nhân công đức, thành ra cái quả công đức chắc chắn nó có. Và càng có trí huệ thâm sâu thì càng thấy cái kết quả nó hiện tiền. Thế cho nên không có thấy mệt mỏi trước cái ngoan cố và trước cái gọi là cố chấp của chúng sinh, không có thấy cái sự mệt mỏi đó. Cho nên có thể nói là Bồ Tát càng làm được nhiều công đức, Bồ Tát càng vui mừng. Và làm không có sợ bị bạc bẽo. Bởi vì bây giờ mình ban ân cho một người, đó là một công đức, mình vui rồi, tùy hỷ rồi. Bây giờ người đó bạc bẽo, mình không giận, lại một công đức nữa. Mình lại thêm được một công đức là không giận nữa. Rồi người đó không những bạc bẽo mà phản bội nữa. Phản bội, mình cũng không oán, lại thêm một công đức nữa. Thành ra bởi vì cái trí huệ ấy, nó thấy cái nhân quả và nó thấy rõ cái nhân quả, chứ nó không thấy những cái mà tôi, người, ta thì nó không theo cái tình cảm. Thành ra cái trí huệ nó không mệt mỏi trong cái chuyện tốt, nó làm việc tốt không mệt mỏi. Cái công đức nó trở nên vô biên. Và ở trong cái công đức đó nó mới có, ở trong cái trí huệ nó mới có những cái công đức của Bồ Tát được. Người thường mình chưa có trí huệ, mình không làm được cái đức hạnh của Bồ Tát. Là lý do là như vậy. Thế cho nên một khi mà vào trong cái trí huệ đó rồi thì nó thấy được tất cả những cái nhân duyên, tức cái mầm mống của những cái công đức phi thường. Và khi nó thành quả ra, những cái thành quả nó cũng phi thường. Một cái thế giới đó tương ưng với lại cái trí huệ đó nó cũng phi thường, nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế tâm của mình có thiện, thành ra thế giới này nó cũng có ngọc báu. Tâm mình có ác, thành ra thế giới này nó mới có đất. Mình vàng với đất nó lẫn lộn. Mà bao giờ đi nữa cái mặt ngoài của mình thì cũng là tham sân si. Thế cho nên tất cả những cái tốt của mình nó bị, tức là tương ưng nó là những chất báu, thì nó sẽ bị đất đai che phủ. Người nào cũng có tính tốt, nhưng mà để moi cái tính tốt đó lên được rất khó. Một bà mẹ muốn huấn luyện một đứa con, nó phải dạy dỗ nó ghê lắm. Tức là moi, đào, sới gì nó mới ra được. Một con người mình muốn tốt cũng vậy đó, mình phải vượt qua bao nhiêu cái trở ngại, chướng ngại. Tức là cũng như là cái người mà đi tìm vàng hay tìm gì mà phải đào, sới này nọ gì đó. Nhưng mà cái thế giới, cái tâm giác ngộ á, nó luôn luôn nó giác ngộ. Cái công đức nó luôn luôn nó tràn đầy. Thế cho nên ở cái thế giới tịnh độ á, là vàng, bạc, lưu ly, sa cử, mã não là nó là mặt đất. Nó không có đất. Bởi vì tâm của những vị đó không có tâm ô nhiễm, không có tham sân si. Thành ra vì vậy cho nên trong cái cõi đó nó hoàn toàn nó thanh tịnh và nó trang nghiêm như vậy. Cái chữ trang nghiêm đó chính là nói cái ý nghĩa viên mãn của sự giác ngộ và của đức hạnh. Mình tiếp tục đến bài kệ thứ 41 là gió thoảng khua cây vọng pháp âm. Chuyển lan cõi Phật khắp muôn phương, nghe âm ấy được thâm pháp nhẫn, cho đến thành Phật khổ không còn, thần lực rộng lớn không thể lường, dập đầu đảnh lễ đạo trường cây. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì tiếp là trang 105. Thì có thể nói là từ bài kệ này cho đến bài kệ thứ 46 là về cây hết. 106 thưa quý vị. Thì đó là gió, khi mà gió nó thổi đến, gió hư hư lay động, diễn tính pháp, diệm màu, tiên lưu khắp mười phương, các cõi nước Phật, Đó là bài kệ 41 này. Nếu ai nghe tiếng đó chứng được pháp nhẫn sâu trụ bậc bất thối chuyển, nghe âm ấy được thâm pháp nhẫn, tức là pháp nhẫn thâm sâu, cho đến thành Phật đạo chẳng gặp mọi khổ hoạn, tức là từ lúc đó mà cho đến thành Phật nó không có bị khổ nữa, cho đến thành Phật khổ không còn. Thần lực rộng lớn không thể hưởng lường, dập đầu đảnh lễ đạo trường cây. Đây là đảnh lễ, chỗ đầu cái bài kệ 40 là đảnh lễ cái trang nghiêm đó, bài kệ 41 là đảnh lễ cái pháp âm. Thì ở đây có chữ pháp nhẫn, trong đạo Phật thường dùng chữ nhẫn. Nhẫn nó có hai nghĩa. Nhẫn có hai nghĩa, một cái nghĩa mà mình thường biết, đó là mình chịu đựng cái sự mạ nhục, sự đánh đập của người khác, đó là nhẫn. Những cái nhẫn đó là nhẫn về hạnh đối với chúng sinh, hạnh bi đối với chúng sinh, hạnh từ đối với chúng sinh á. Còn cái nhẫn này á, là nhẫn thuộc về pháp. Và nhẫn này là cái nhẫn mà gọi là cái tâm của mình á, nó nhận được Phật pháp và nó không rời khỏi cái Phật pháp đó. Nhẫn này mình có thể ví dụ là một sự chịu đựng, nhưng chịu đựng Phật pháp. Ví dụ như bây giờ một người rớt xuống, mình lấy một tấm vải mình chăng ra để đỡ người đó, nhưng nếu cái sức của tấm vải nó chịu không nổi cái sức nặng của người đó thì nó sẽ rách ra và người đó sẽ lọt mất. Nếu cái sức của tấm vải nó chịu được á thì nó giữ người đó lại và người đó không có lọt khỏi tấm vải, ở lại với tấm vải đó. Cũng vậy, khi cái Phật pháp á, mà nó vào tâm mình á, nếu cái tâm của mình á, mà không chịu đựng nổi cái Phật pháp á, thì Phật pháp nó lọt mất, nó rớt mất tiêu. Nếu mình chịu đựng được á, thì cái Phật pháp nó ở lại. Thì cái sức chịu đựng đó của tâm mình đối Phật pháp kêu là nhẫn. Thì thông thường á, mình nhẫn được cái pháp gì? Mình nhẫn được pháp đạo đức theo thế gian. Khi vào mình có thể nhẫn được những cái giới mà ban đầu Đức Phật nói, như là không sát sinh, trộm cắp, không uống rượu, không nói láo, mình nhẫn được những cái pháp đó. Nhưng mà bắt đầu đến những cái pháp vô thường, khổ, mình khó nhẫn rồi, nhẫn nổi rồi. Ngay cái nó lọt đông mất hết á. Mà đến không nữa là mình không cách gì nhẫn được hết. Khi mình vào kỳ quá, cái này lạ quá, thôi chịu thôi. Thành ra chính vì vậy mà mình không có đạt được cái pháp nhẫn, cái năng lực nhẫn được pháp. Nhưng mà nếu giờ mình sinh về tịnh độ, mình nghe gió nó thổi, mình nghe tiếng pháp nó vọng ra, thì mình sẽ đạt được cái pháp nhẫn đó. Thì nhẫn thông thường thì đại khái trong đạo Phật phân như vậy, tức là cái chữ, cái nghĩa đầu kêu là nhẫn nại, cái nghĩa nhẫn nại đó. Thì nó có như là chúng sinh nhẫn, tức là cái nhẫn này là mình nhẫn đối với chúng sinh, chúng sinh hủy mạ đánh đập mình này nọ. Còn cái nghĩa thứ hai thuộc về pháp là vô sinh pháp nhẫn, tức là mình nhẫn được cái pháp vô sinh, tức là cái tâm thức của mình nó chịu đựng được cái pháp vô sinh. Pháp vô sinh, nói chữ vô sinh là không có sinh, không có tạo tác, chính nó không do cái gì sinh ra nó hết, cho nên nó không bị biến hoại, nó thường hằng. Đó mình có thể nói là cái, nếu mà mình muốn cho dễ hiểu, mình có thể nói là Phật tính của mình, đó là tự tâm của mình, bản tính của mình, là cái bản thể bát nhã của mình, cái chân như của mình. Hoặc là cái nghĩa khác nó là an nhẫn. An là đặt vô, nhẫn là chịu được. Tức là thí dụ có nghĩa mà thuộc về chúng sinh, nó là an thọ khổ nhẫn, tức là mình chịu được những cái khổ ở cái cõi này, cái đó là một cái nhẫn. Chịu cái khổ cõi này là chịu cái thứ nhất. Nó có hai loại chúng sinh, là chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Chúng sinh hữu tình là một con người biết suy nghĩ như mình, Bây giờ nó đập vào đầu mình một cái, nó chửi mình một tiếng, mình nhẫn được. Đó là nhẫn đối với chúng sinh ngũ tình. Bây giờ mình đang đi, tự nhiên cái cây nó rớt ngay đầu mình, cái bốp, đau điếng rồi đó. Đó. Rồi đó là cái mà chúng sinh vô tình. Rồi nắng, rồi gió, rồi lạnh, rồi mưa. Nhẫn được những cái đó, những cái được cái khổ đó, thì đó kêu là an nhẫn. Còn nếu thuộc về pháp á, nó là mình quán sát pháp nhẫn, tức là làm sao cái tâm mình mà nó quán sát được chư pháp. Này rất khó. Nhiều khi mình thấy cái vị tu họ ngồi thiền, ngồi để làm gì vậy? Không phải ngồi để yên tĩnh, mà ngồi để quán sát pháp. Cái quán sát rất khó. Rồi mình ngồi chút, tâm mình nó bay tứ tung hết rồi, làm sao mà mình quán sát được? Và bao giờ mình có được cái lực quán sát như vậy, nó là nhẫn được. Thì dĩ nhiên là để chuẩn bị mà đạt đến cái nhẫn đó thì mình phải trải qua những giai đoạn rất mệt mỏi. Ví dụ như bây giờ mình chưa có tự mình vận dụng cái Phật pháp lên để mình quan sát, thì thường thường mình phải nghe pháp, tức là thay vì cái đầu óc mình nó không suy nghĩ thì mình phải nghe. Mình nghe những chân lý của Đức Phật. Thì khi mình nghe như thế thì nó cũng có sự nhẫn ở trong đó rồi. Bởi vì nghe, mình ngồi nghe nó sẽ mệt mỏi, sẽ mệt mỏi đủ thứ lắm, tức là mình phải chịu đựng hai cái, một cái thuộc về chúng sinh, tức là cái đòi hỏi của thể xác mình, nó ngồi yên không được, nó đòi hỏi nó phải động, rồi nó mệt, rồi nó buồn ngủ, mình phải chịu đựng cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải chịu đựng cái Phật pháp, tức là những cái lý lẽ mà nó không có thông thường, nó không giống bình thường, nó không có hợp với lại cái gu của mình, không có hợp với cái suy nghĩ, cái tâm tưởng của mình. Tức là khi mà mình ngồi nghe pháp là mình phải nhẫn hai cái thôi, phải nhẫn vào đó cái nữa. Đỡ không nói khung cảnh xung quanh, ví dụ hôm nay trời nóng quá, phải nhẫn cái đó nữa. Thành ra tu cái lực nhẫn là tu như vậy. Rồi người ta có thể có gọi là sinh nhẫn hay là pháp nhẫn, thì những cái danh từ trong Phật pháp nó như vậy, thì nó là như là vừa nói ở trên, sinh nhẫn là chúng sinh nhẫn. Pháp nhẫn này là thuộc về pháp. Nhưng nó còn có thêm cái nghĩa là như là sinh nhẫn đó. Tức là đối với lại sự cung kính cúng dường, nó thêm cái đó nữa. Đối với người chúng sinh mà cung kính cúng dường thờ phụng mình á, mình không có chấp trước ở đó mà tham. Đối với những chúng sinh mà nhục mình á, đánh đập mình á, mình nhẫn được, không có sân hận. Tức là đây nó thêm một cái nữa là nhẫn đối với những cái thuận lợi cho mình, nhẫn đối với sự cung kính cúng dường cho mình. Thì pháp nhẫn cũng vậy. Pháp nhẫn thì nó có cái gọi là pháp mà không phải thuộc về tâm. Ví dụ như là lạnh, nóng, mưa, gió, đói, khát, lão, già, bệnh và chết mà mình có thể nhẫn được, không sợ hãi, không khổ, không oán, thì đó gọi là pháp nhẫn. Đó là những pháp mà nó thuộc về không phải tâm. Còn những pháp mà thuộc về tâm như là sân hận, ưu sầu, tham lam này nọ, các phiền não như vậy á, mà mình nhẫn được, không có để cho nó tự tung tự tác, mà đồng thời cũng không có, trong này gọi là không có chán bỏ nó. Cái này là một cái vấn đề khó lắm. Mình có một tâm xấu thì thông thường mình muốn dứt bỏ nó, cái điều đó. Nhưng mà đối với sự nhẫn á, đối với cái nhẫn á, thì nếu mình nhẫn được nó á, thì là mình thắng nó. Thí dụ như là bây giờ lấy cái thí dụ như một cái sức nặng, một cái vật rất nặng á, cái tay mình nó nhấc lên, nó nhấc không nổi. Đó là vì tay mình nó thiếu cái nhẫn lực đối với cái sức nặng đó. Nếu mà mình đủ cái lực á, mình nhấc lên được, thì đối với cái chữ nhẫn á, đối với cái nhẫn thì nó gọi vậy là mình nhẫn được cái sức nặng đó. Mình chịu đựng được cái sức nặng đó kêu là nhẫn. Thành ra cái nhẫn á, nó làm cho cái vật đó không thành là một trở ngại nữa. Khi mà mình chịu đựng không nổi á, thì đó là một trở ngại. và nó sẽ làm chủ mình, nó thắng mình. Khi mình chịu đựng được thì nó không thể nào nó làm chủ mình được. Thành ra trong một cái gọi là đối với những cái pháp xấu á, nó có hai cách. Một là mình tinh tấn, ra sức tinh tiến để chế ngự nó, tức là mình dùng sức lực đè ép nó. Một cái nữa là mình dùng nhẫn. Nếu mình nhẫn được nó thì nó không có tác động được nữa. Thành ra nhiều khi mình một cái cơn sân á, nó nổi lên, thì hoặc là mình dùng cái lực của từ ngược lại với sân, mà mình tu từ sao cho cái lực nó thiệt mạnh á, mình áp chế cái sân xuống, cái sân nó phải chịu thua. Hoặc là nếu mình có từ á, thì mình phải dùng cái lực nhẫn. Đấy là cái tâm mình nó phải nhẫn cho đến cái mức mà cái sự sân ở trong mình á, nó không khởi lên được nữa. Nó trở nên nhỏ bé và nó trở nên không có tác dụng được gì nữa. Thì đó là cái tâm lực của mình, nó có cái nhẫn lực mạnh. Và muốn như vậy thì cái nhẫn đó, khi mà cái tính đó của mình nó không có tác dụng mạnh nữa, thì mình không có thấy chán nó, không có thấy sợ nó, không thấy phải ghét bỏ nó, không thấy phải dứt bỏ nó. Rồi nhẫn thì nó chia ra nhiều lắm, rồi còn chia ra làm ba nhẫn, đó là nói hai nhẫn, ba nhẫn. Thì cái này thì trước tôi cũng có nói sơ về ba nhẫn rồi. Trong kinh này có nói là đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn. Rồi có nói âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Một lát nữa mình cũng đọc kinh sẽ thấy nói đấy. Rồi nhẫn của ba la mật. Đó là gọi là bốn nhẫn, tức là nhẫn ba la mật, rồi báo oán nhẫn, rồi an thọ nhẫn, rồi đế sát pháp nhẫn. Thì nó cũng giống như trên thôi. Báo oán nhẫn tức là mình nhẫn được với những cái báo oán của mình. An thọ nhẫn là mình an được cái cảm thọ của mình, tức là đối với lại lạnh nóng này nọ gì. Đế sát pháp nhẫn tức là quán sát pháp một cách đúng như sự thật. Còn cái nhẫn ba la mật đó là nhẫn để độ chúng sinh. Nhẫn ba la mật là nhẫn mà thấy mình không có, chúng sinh không có, nhẫn nhục không có, thì kêu là nhẫn ba la mật. Nhẫn này là nhẫn từ trí huệ mà ra. Cái mà thông thường cái chân lý của đạo Phật thường nói là vô sinh pháp nhẫn, thì đó là cái pháp niết bàn, nó vốn vô sinh cho nên nó vô diệt. Đó là cái tính không, đó là Phật tính, đó là sự giác ngộ của Đức Phật, là bát nhã đó, nó vốn vô sinh. Còn chưa ra 5 nhẫn, 6 nhẫn, 10 nhẫn, 14 nhẫn rất nhiều. Nhưng mà đại khái thì mình biết đại khái như vậy thôi. Tiếp đến bài kệ số 42. Hương cây, sắc cây, âm thanh cây, xúc cây, vị cây và pháp cây, 6 tình xúc chạng được pháp nhẫn, nên con đảnh lễ đạo tràng cây. Thì ở trên là đảnh lễ về pháp âm, tức là âm thanh. Bây giờ đến hương, đến sắc, kể cả âm thanh ở đây luôn, rồi đến xúc, rồi đến vị, tức là nói tóm lại hết là pháp. Thì 6 tình xúc chạm được pháp nhẫn. Thì mình xúc chạm 6 tình cũng như 6 căn, xúc chạm với lại 6 trần như vậy đều đạt được pháp nhẫn. Đấy là như trang 107. Mắt thấy màu cây đó, tai nghe tiếng cây đó, mũi ngửi hương cây đó, lưỡi nếm mùi cây đó, thân chạm ánh sáng đó, để tâm luôn luôn tâm mình sẽ duyên vào pháp, được pháp nhẫn rất sâu, trụ bậc bất thối chuyển cho đến thành Phật đạo, 6 căn đều trong suốt, không mọi sự lo buồn. Thành ra cái đạo trường cây này là rất quan trọng, bởi vì mình vô đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình sẽ đều đạt được vô sinh pháp nhẫn. Đấy là kệ 43, là nhờ đạo trường cây đối 6 căn, căn luôn trong suốt đến thành Phật. Đó là cái câu ở trong đoạn kinh vừa đọc á. Cho đến thành Phật đạo, 6 căn đều trong suốt, không mọi sự lo buồn. Âm vang nhu thuận vô sinh nhẫn, tùy lực nông sâu đều chứng thành. Âm vang tức là âm hưởng, đây là nói về ba nhẫn: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh nhẫn. Thì trong này cũng như ở các nơi cũng không có giải thích về âm hưởng nhẫn là như thế nào, nhu thuận nhẫn là như thế nào, vô sinh pháp nhẫn là như thế nào. Nhưng mà theo như danh từ ấy, thì mình hiểu. Đúng. Tức là đầu tiên là mình nghe cái âm thanh pháp, mình nhận được. Tức là mình nghe nó vào, mình giữ lại được cái âm thanh đó. Rồi như thuận nhẫn là mình chiều theo cái âm thanh đó, ý nghĩa của những cái âm thanh đó là nhu thuận nhẫn, tức là thuận theo pháp, không có trái nghịch, cái tâm nó không có trái nghịch với pháp, và nó từ cái chỗ pháp nó đi đến cái cứu cánh của nó là vô sinh pháp nhẫn, tức là nó bắt nguồn từ âm thanh vào cho đến ý nghĩa, và nó đến cái chứng đắc là vô sinh pháp nhẫn. Từ lực nông sâu đều chứng thành. Ở đây này nữa, ông Át Nan trong kinh này nói trang 107: trời người cõi nước kia, nếu ai thấy cái đó chứng được ba pháp nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sinh pháp nhẫn. Rồi bài kệ nói tiếp: nguyên lai, tức là vốn, oai đức các cây này đều là Như Lai năm thứ lực, thần lực bổn nguyện và mãn túc, sáng tỏ kiên cố, cứu cánh nguyện, từ bi phương tiện khó diễn bày, vâng mệnh sụp lễ chân vô lượng. Thì trong kinh nói này, ba vô sinh pháp nhẫn đây, ba vô sinh pháp nhẫn đây đều bởi uy thần lực, bản nguyện lực, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện, cứu kính nguyện của Đức Phật vô lượng thọ. Vì đây trong này, trong bài kệ có nói đều là do năm thứ lực của Đức Phật. Và các thứ lực như là thần lực, uy thần lực của Đức Phật, bản nguyện lực của Đức Phật. Uy thần lực đó là năng lực của trí huệ kết quả. Bản nguyện lực là nói về nhân, năng lực của trí huệ Đức Phật thuộc về nhân. Mãn túc nguyện, này là nói phương diện những cái ý nguyện của năng lực mãn túc nguyện. Mãn túc là mãn đầy đủ, túc cũng là đầy đủ, mãn viên mãn á. Minh liễu nguyện là những cái nguyện sáng suốt và cứu cánh. Kiên cố nguyện là những nguyện mà không có lay động được. Cứu kính nguyện là những nguyện mà đến mức viên mãn là cứu kính của Đức Phật vô lượng thọ. Thì cái lực của Ngài đó là uy thần lực, bản nguyện lực và các cái nguyện mãn túc, nguyện minh liễu, nguyện kiên cố, nguyện cứu kính, bốn nguyện. Bốn nguyện thôi hả? Năm lực này chỉ là ngũ lực thôi, không có gì. Từ bi phương tiện khó diễn bày là khó mà nói hết được cái phương tiện từ bi của Đức Phật, cho nên đến đây là mới đảnh lễ vâng mệnh sụp lễ chân vô lượng. Nó vô lượng và chân thật vô lượng nên đảnh lễ Ngài. Vô lượng thọ là tên của Đức Phật A Di Đà. Đến bài kệ 44: đế vương cõi đời đến sáu thiên, âm nhạc càng hay có tám ban, loại sau hơn trước ngàn vạn ức, diệu âm cây báu vạn ức hơn. Đây là so sánh về cái tuyệt vời, cái hay của âm thanh. Thì một vị vua ở cõi đời này mà cứ tính cao lên cho đến sáu vị cõi trời, cõi dục, thì âm nhạc của vị vua đó với âm nhạc của sáu cõi trời đó thì nó có tám loại nhạc, mà cứ càng lên cao thì nó càng hay ra. Thì cứ cái sau á, nó hơn cái trước, nó hay hơn cái trước đến ngàn vạn ức lần. Mà cái âm thanh của cái cây, các cây báo trên cõi cực lạc á, nó còn hơn vạn ức lần những âm thanh đó. Lại diệu âm nhạc tự nhiên sinh, lại nữa những cái âm nhạc đó nó tự nhiên mà sinh. Pháp âm hòa dịu đẹp tâm thần, trầm bổng tao nhã siêu mười cõi, nên con lễ lạy nhạc thanh tịnh. Nên đây là lạy nhạc, đây là lễ bái nhạc. Thì Thì mình coi trang 108, Đức Phật bảo với Ngài Át Nan: Đế vương, ở thế gian có 100.000 âm nhạc, từ chuyển luân thánh vương đến cõi trời thứ 6. Những kỹ nhạc âm thanh dần dần chuyển hơn nhau gấp nghìn muôn ức lần. Vạn thứ tiếng âm nhạc trên cõi trời thứ 6 chẳng bằng một thứ tiếng trong các cây thất bảo, cõi Phật vô lượng thọ, còn gấp nghìn ức lần hay hơn nữa. Cõi đức ấy cũng có muôn thứ nhạc tự nhiên, lại tiếng nhạc cõi đó đều là tiếng pháp âm, tức là tiếng âm thanh cõi nhạc đó nó thành Phật pháp, rất trong trẻo, thanh cao, cực màu nhiệm hòa nhã. Các thứ tiếng âm thanh trong mười phương thế giới thì tiếng âm thanh của các cây đó là thứ nhất. Bây giờ đến bảng lễ, đến âm thanh. Tại vì lúc giờ đây thì trên cõi này mình biết là cái gì cũng là thể hiện ra cái trí huệ độ sinh đến mức viên mãn của Phật A-di-đà, cho nên bảng lễ cái nào cũng là bảng lễ Phật hết ạ. Mà muốn bảng lễ Phật cho viên mãn thì phải bảng lễ hết mọi thứ đó. Bài kệ 45 là: Bảy báo rừng cây vòng thế giới rực ngời tươi sáng phản chiếu nhau, hoa quả lá cành cùng soi chiếu đảnh lễ bổn nguyện công đức tụ. Thì bài kệ 45 thì mình có thể coi cái trang 101. Là có nước Đức Phật, đó là các hàng cây bảy báu đầy khắp cả thế giới, như cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, pha lê, cây san hô, mã não, cùng là cây xà cừ, hoặc cây hai chất báu, hoặc cây ba chất báu, cho đến bảy chất báu cùng hợp lại mà thành. Đó thì mình coi trong này thì sẽ diễn tả dài hơn. Từ đó cho đến 105 nó là diễn tả, trang 105 diễn tả về các cây đó. Thì đó là cái tụ công đức của... cái tụ công đức bổn nguyện của Phật A Di Đà vậy, mà nó thành tựu những cái trang nghiêm như vậy. Bài kệ thứ 46 là: Gió mát thời thời vờn cây báu. À, trang 105 vang vọng nhạc âm cung thương hòa, nhã khúc vi diệu tự nhiên nổi nên con đảnh lễ thanh tịnh huân. Thì khi gió mát nổi lên, trong kinh nói phát ra năm thứ tiếng cung thương rất màu nhiệm tự nhiên hòa lẫn nhau. Thì thanh tịnh huân tức là huân ướp cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây chính là cái trang nghiêm của cõi tịnh độ. Cái sự trang nghiêm đó nó từ cái tâm giác ngộ của Đức Phật và tâm từ bi độ sinh của Đức Phật mà nó trang nghiêm khắp như vậy. Nó huân khắp hết mọi cái ở trên đó. Thì đó là hết bài kệ 46, là coi như là xong cái đạo trường cây rồi đó. Thì tóm lại, mình còn lại thì sau học tiếp. Tóm lại thì đó là diễn tả tất cả những cái gì ở trên cõi cực lạc thế giới. Và cái tu hành ở đây ấy, là trong những bài kệ này là tu hành ca ngợi và tán thán. Đó là tán A-di-đà Phật kệ. Thì khi mình tán thán như vậy thì mình có lễ bái. Tức là thân, tức là tu một lúc. Khẩu là tán thán, thân là lễ bái, ý là hồi hướng. Bởi vì những cái câu cuối của bài kệ hết là nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì hồi hướng về cõi an lạc và hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh là từ bi. Hồi hướng về cõi tịnh độ là trí huệ. Thành ra hai cái phối hợp lại nó thành ra cứu độ chúng sinh. Và như vậy là mình tu thân khẩu ý, tu ba nghiệp thân khẩu ý qua cái kệ tán này. Thì đây có nói thêm phải hiểu là cái lối tu của Phật giáo Đại Thừa nó rất khác với lại lối tu của ngoại đạo cũng như là thế gian, cũng như là tiểu thừa nữa. Nhưng mà nó có thể nó giống với lại một số các cái thế gian pháp. Bởi vì người thế gian nó nhiều khi ta cầu thần, cầu thánh, người ta cúng bái, người ta cũng vậy. Người ta cũng cúng, người ta cũng van vái, người ta cũng ca ngợi. Nó giống như vậy. Nhưng đầu tiên mình nói cái khác thì nó khác với cái tu của tiểu thừa. cái người tu Phật giáo tu tiểu thừa, cái con đường tu của tiểu thừa nó phải tu thiền định, là cái thực hành thấy rõ nhất. Thực hành thiền định là thực hành bằng thân, dùng cái thân này ngồi ngay ngắn một chỗ và bắt đầu tập luyện cái tâm ý để làm chủ cái tâm ý của mình. Làm chủ nó bằng cách là quán sát các pháp. Các pháp đó không phải chỉ là những cái pháp mà mình nghĩ trong đầu óc, mà nó chính nằm nơi cái thân của mình. Thành ra cái lối thiền định nó không phải chuyện dễ, và nó đòi hỏi là mình phải có một cái môi trường không những để cho mình tu, mà nó đòi hỏi mình phải có một cái kỷ luật, cái đời sống, một cái sinh hoạt. Thành ra mình phải giữ giới, phải trì giới. Cái giới đó nó ngăn chặn những cái phá, những cái nhiễu loạn ở bên ngoài nó vào. Thành ra vì vậy nên cái giới đó là một cái giới nó tách xa khỏi những sinh hoạt của thế gian. Nó giữ cái con người đó ở trong một cái vòng thanh tịnh, yên ổn để người đó dễ quan sát. Thì cái lối đó là lối tu của tiểu thừa. Thành ra cái lối đó nó rất khó tu cho cái người tại gia. Người tại gia của mình sống trong cái nhiễu loạn, mình sống trong cái phiền nhiễu hỗn loạn hàng ngày, cái lo âu, cái suy nghĩ, cái tính toán hàng ngày, mình sống trong đó. Thì làm sao mình tu như vậy được? Không thể tu như thế được. Thành ra một khi mà theo tiểu thừa mà mình muốn tu, mình phải xuất ra. Mình phải xa lánh, mình phải ở một chỗ lăn nhã, tức là những chỗ thanh nhã, yên tĩnh này nọ. Theo trong Đức Phật lại còn phải sống cái đời sống kỷ luật là không sở hữu. Mình chỉ đi xuất thực, còn ngoài nó không có hữu cái gì hết. Tại vì con người mình chỉ cần sống để tu thôi. Nó không cần làm đẹp, nó không cần có một cái gì hết. Y thì ba y thôi để đủ sưởi ấm. Không được ấm quá. Lạnh quá thì mình chịu không nổi, mà không được ấm quá, xuất sinh hưởng thụ. Thành ra cái gì nó cũng vừa đúng để cho mình tu. Thì như vậy mà mình phải sống cái cuộc sống như thế. Không có sở hữu, không có trụ một chỗ. Một cái vị tỳ khưu á, có thể không bao giờ ngồi thiền một chỗ. Hôm nay ngồi thiền chỗ này, mai ngồi thiền chỗ khác. Mà những cái chỗ ngồi thiền thường thường là gì vậy? Là những cái chỗ như là dưới gốc cây, một căn nhà bỏ hoang, căn nhà trống, một cái chỗ trống ở ngoài trời, mà trong một cái đồng hoang vậy đó, rồi một cái đống rơm rạ nào đó không có ai đụng đến, ngồi đã lần ở đó, ở chỗ gò mả, như gò mả hoang này nọ đấy, hay còn đặc biệt nữa là trong những cái rừng vất xác người ấy. Đó là những chỗ để ngồi thiền quán tưởng. Thành ra hoàn toàn là cái đời sống của mình ấy, nó không còn có một cái gì ngoài cái vấn đề đạo thôi. Thì người đó tu thiền như vậy mới được. Thế cho nên dùng cái sự tu thiền đó mà để áp dụng cho người tại gia không thể được. 1000 lần 1% vậy đó là không thể được. Thành ra có thể nói là trong cái khi đó thì cái phương pháp mà để hành thiền cũng vậy, nó hết sức là giản dị, là để nó tránh đi tất cả những cái phiền nhiễu. Tức là chỉ theo hơi thở thôi, chỉ theo dõi cái hoạt động của mình thôi. Tức là không phải là giới bên ngoài, không phải giới bên trong mình, mà giới ngay trong cái tu hành của mình. Không có được xem một cái gì vô trong cái hơi thở đó hết. Thành ra cái phương pháp nó khó vô cùng. Khó ghê lắm. Con người của mình, cái tâm thức của mình nó cần phải có âm thanh, nó cần phải có màu sắc, nó cần phải có hương vị, nó cần phải có ta, có người, nó cần phải có suy luận, nó cần phải có so sánh, nó cần phải có tình cảm, nó đủ thứ đó. Mà bây giờ cái gì nó cũng mất hết, nó chỉ còn lại một vài cái rất là sơ sát, rất là giản dị. Đấy, mà nếu mà không dẫn nổi những cái đó là không thể nào tu được. Thành ra có thể nói là kể cả đến cái pháp môn nó cũng khô khan vô cùng, nó cũng giản dị vô cùng. Thà bây giờ đúng vậy, thà mình bảo là tôi ngồi, tôi không có gặp ai, tôi ngồi trong phòng thôi, tôi đóng cửa, tôi không tiếp xúc với ai hết, nhưng mà cho tôi nghĩ cái gì cho nó thích một chút. Tôi nghĩ đến mẹ tôi nghĩ đến cha tôi nghĩ đến là tôi sẽ được lên cõi trời sung sướng rồi đấy. Đây cõi trời cũng không được nghĩ, cha mẹ tình cảm cũng được nghĩ. Hay tôi nghĩ là cái thân của tôi ngày mai nó sẽ ăn gì uống gì không được nghĩ. Hay tôi nghĩ đây là cái thân tôi cũng không được, chỉ nghĩ nó là cái hơi thở. Không được nghĩ cái gì ngoài như vậy hết. Thành ra cái đó là mình cho mình thấy như vậy nó mới vào đạo được, thì làm sao mà mình tu cái lối đó được. Không thể tu cái lối như vậy được. Thành ra vì vậy cho nên nhiều khi mà muốn tu cái lối đó thì thực sự ra mình phải biến chế nó đi. Mà khi mình biến chế nó đi thì nó đâu đúng ý nghĩa nó nữa. Ví dụ bây giờ mình hít thở thì mình phải thêm một cái là hơi thở là vàng, chẳng hạn như vậy, thở ra là bạc. Ví dụ vậy, thở vào là mẹ, thở ra là cha, chẳng hạn như thế, để cho nó chịu được. Nhưng mà nó không đúng ý nghĩa nữa, nó không còn đúng ý nghĩa nữa, bởi vì hơi thở chỉ là hơi thở, thêm một cái gì vô là sai lạc và không bao giờ giác ngộ được. Khi mà Đức Phật bước đi, đó chỉ là một cái chân bước đi. Nếu mà chân phải là con, chân trái là vợ, khi mà bước thì nó bước về nhà, nó không bước đi đâu thế. Thành ra nó không thể như thế được. Thành ra vì vậy cho nên nếu mà mình ứng dụng như thế là nó sai lạc. Đức Phật đó là nghĩa là có thể nói là đưa mình thoát ra khỏi cái thế giới này để mình thấy một cái chân trời, một cái trí huệ mới, một cái thế giới mới, những thế giới đó của Niết Bàn mà con người của mình ấy, tai mắt mũi lưỡi của mình chưa bao giờ sờ nắm thấy được hết á. Chỉ bằng cách là mình thoát khỏi tất cả cái thân xác ở thế gian này á, thì may ra mình mới thấy. Mà không phải thoát khỏi là đi vào một thế giới nào thần tiên nào khác là chật lát hết đó. Thoát tất cả như vậy thì may ra mình mới thấy được một cái thế giới mà mình không bao giờ có thể thấy được bằng mắt tai mũi lưỡi hết. Thành ra cái con đường đó, cái lối tu nó rất khó. Thế giờ cái lối tu của Đại Thừa thì nó khác. Đại Thừa Phật giáo là tu khác. Thí dụ bây giờ đại khái mình đang học cái tịnh độ, tu tịnh độ, tới tịnh độ niệm Phật thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm cũng được, ai làm cũng được, rất dễ vô cùng. Con nít thôi nó cũng A Di Đà Phật được rồi. Con nít ngồi thiền cũng được, con nít A Di Đà Phật được. Người già ngồi thiền cũng được, người già A Di Đà Phật được. Cái ông lười ngồi thiền cũng được, nhưng mà anh lười A Di Đà Phật được. Thành ra cái A Di Đà Phật ai làm cũng được. Nhưng mà chính ở cái chỗ đó mà nhiều khi người ta nói là như vậy thì tu nữa, tu mà ai làm cũng được hết. Nhưng mà đã như không như thế thôi, còn thêm cái điều này mà lại tu cái rễ đó mà lại cái thành tựu mà là thành tựu cao nhất. Tức là khi mà mình thành tựu nó là một cái gì cao nhất. Thành ra đó là những cái mà khó tin, nan tín chi pháp, khó tin vô cùng. Nhưng mà những cái này thì tôi cũng đã từng nói nhiều cho các vị Phật tử nghe trong những kỳ trước. Đó là cái lý lẽ mà tại sao mà cái pháp vậy nó lại cao. Mà bây giờ mình chỉ nói giản lược một cái thôi. Là nó cao ở cái chỗ là cái pháp này nó nhằm đi đến cái chỗ viên mãn. Như là tôi nói khi nãy rồi đó, bây giờ cái pháp tu thiền định nó có hay đến mấy, nó có khó làm, mình phải kính trọng. Nhưng mà nó không viên mãn. Ở chỗ nào vậy? Bởi vì nó ngồi yên chỗ, nó không đi đứng, nó không nhìn, nó bỏ cái nhìn, nó bỏ cái nghe, nó bỏ cái đi đứng, nó ngồi yên một chỗ, nó nhắm mắt lại, nó bỏ hết những cái kia đi. Thành ra cái đạo mà nó tìm thấy được á, là ở trong cái chỗ bỏ tất cả đi. Thế những cái mà mình vứt bỏ đi đi đó, nó là cái gì? Nó có phải là đạo hay không? Nếu mà nói cái chân lý của đạo Phật một cách viên mãn á, thì tất cả đều là Phật Pháp như Kinh Kim Cương nói á. Âm thanh cũng là Phật Pháp, màu sắc cũng là Phật Pháp, mắt tai mũi lưỡi mình cũng là Phật Pháp. Thành ra nếu mà mình đến mức viên mãn đó là tất cả những cái đó đều là Phật Pháp hết, thì nó mới là đến mức viên mãn. Thành ra cái lối tu của Đại Thừa á, nó là muốn tu đến mức viên mãn. Mà dĩ nhiên mình tu không nằm ngoài thân khẩu ý, mà tự mình nó không thấy được cái sự viên mãn, tự mình không thấy được cái pháp thân. Pháp thân của mình á, tường vách nó cũng là pháp thân của mình. Tôi với một kẻ thù của tôi nó cùng một pháp thân của tôi hết. Thành ra khi chứng là pháp thân thì thấy kẻ thù mình với mình nó đều là một. Như khi mình nằm ngủ mơ á, những kẻ thù trong giấc mơ mình với lại cái tôi trong giấc mơ mình nó là một, một cái tâm thức tạo nên. Thành ra mình chưa chứng được cái pháp thân, thành ra mình phải nương vô cái sự pháp thân viên mãn của Đức Phật. Mình không thấy được thì mình phải nương vào tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó gió thổi cũng ra Phật Pháp, hình sắc cũng là Phật pháp, tất cả mọi cái là Phật pháp. Và bắt buộc nó phải là cõi tịnh độ kìa. Chứ mình đừng có đem cái lý đó mà mình áp dụng ở cõi này. Bởi vì cõi này á, là mình do vô minh rồi. Rồi cõi này nó là kết quả của vô minh và tham ái. Thành ra một khi á, mà mình chưa có giác ngộ á, mà mình nhận nó thì rất nguy hiểm. Cũng như là tôi chưa giác ngộ, tôi không dám nhận kẻ thù là pháp thân của tôi. Điều đó rất nguy hiểm. Bởi vì nó chỉ tăng thêm cái vô minh và phiền não của mình thôi. Đó rất nguy hiểm. Phải bao giờ mình giác ngộ cái hả? Thành ra mình chỉ dám nói cái chuyện mà cây lá cành gì cũng là sự giác ngộ ở tịnh độ thôi. Chứ ở cõi này thì đừng nên nói như thế. Mình có thể nói, một lát nữa mình cũng nói đó. Là cái bài kệ, những bài kệ đến cũng nói là khi mà hoa, mưa hoa nó xuống mặt đất á, thì nó ở trên mặt đất để người ta lấy mà cúng dường. Và mỗi khi người ta bước đi dẫm lên á, thì nó lún xuống đất mà nó không bị hư hoại. Cái bước qua khỏi rồi á, thì cái hoa nó lại trồi lên à. Thành ra cũng là mỗi bước nở hoa tưng bừng vậy đó. Nhưng mà nó là một sự kiện có thật. Nó không phải là một cái trí tưởng tượng. Nó sự kiện có thật. Và cái lúc đó mình khỏi cần phải suy nghĩ, thì sự thật nó cũng là như thế. Tâm mình không cần phải vận dụng suy nghĩ gì hết ạ. Thành ra mình không cần phải tưởng tượng, không cần gì hết. Tịnh độ nó có thật như thế. Và sinh rồi như thế đi thì sẽ được như vậy. Mà khỏi cần. Lúc đó mình cũng không thấy cái thú vị nữa. Không phải thú quá, đi đậu hoa lá gì. Mà mình thấy Phật pháp. Cái gì nó cũng là ra Phật pháp hết ạ. Chứ ở cõi này thì mình phải vận dụng trí tưởng tượng. Mà vận dụng trí tưởng tượng á, thì nhiều khi á, nó đâu có thật như vậy. Đất nó vẫn là đất. Tại sao mình lại cho nó thành cái gì? Mà đi bước phải cục đá đau thì nó vẫn là đau, nó đâu có thể là hoa được. Cái thực tế cụ thể nhất mình còn không thấy rõ, mình đòi thấy Phật pháp sao được. Dưới chân chẳng có hoa mà mình thấy có hoa thì thấy cái đó là thấy lộn xộn rồi. Mắt nó bệnh rồi, vô nhà thương sớm. Thành ra chính vì thế mà phải nói điều là ở cõi này mình phải thực tế, mình phải biết rõ mình ở cõi gì. Trong kinh nói mình ở cõi ngũ trược ác thế. Nó không có nhường đâu. Nó không có coi. Mình nhớ là trong kinh Phật nói các vị mà tu mà đắc A-la-hán rồi ngồi trong rừng thiền định á, rắn cắn là rắn vẫn cắn như thường. Cái cõi này là cái cõi như vậy. Đó, thành ra nghĩa là có thể nói là Đức Phật nó là vẫn bị voi dữ xông đến để đạp nữa, voi điên vậy đó. Mà Đức Phật nó vẫn bị nghĩa là thù oán mà lăn đá xuống này nọ, cái cõi này nó như vậy. Mà lăn đá xuống chảy máu như thường. Đức Phật cũng bị chảy máu. Thế cái cõi này nó khắt khe như thế đó, mà mình phải thấy rõ. Chứ còn đâu có thể nào bảo là mà mình cứ sống tưởng tượng như thế mà mình thấy được cái pháp Phật được. Thành ra nó, mình tưởng tượng như thế nó chỉ là để thú vị những cái cảm giác trong con người, cũng như mình đọc một chuyện tiểu thuyết đó, đọc cho nó đã cái cảm giác trong con người mình, chứ nó thực ra nó đâu có thật. Những cái mà mình chịu đựng cái cuộc đời này đó, là mình vẫn phải chịu à. Những cái mà đã ở trong tiểu thuyết nó đâu có thực. Thì bây giờ mình đem ra mình tưởng tượng đây để mình tạo nên những cái cảm giác nữa, nó không có thực. Thế giới nó vẫn đầy những chông gai hầm hố, nó vẫn đầy những cái nguy hiểm. Rồi tất cả những cái đó cũng lẽ bây giờ làm sao mà mình chống chọi được. Thành ra mình phải thực tế, phải thấy thực mình ở đâu và cái chỗ đó nó như thế nào. Mình ở cái thế giới này nó ra làm sao. Mình có chịu đựng nổi những cái sự thật của nó hay không. Thế giới này nó phũ phàng, mình có chịu đựng được cái phũ phàng đó hay không. Nếu mình không chịu đựng cái phũ phàng đó làm sao mà mình đừng mong mình từ bi được. Thành ra chính vì vậy cho nên muốn từ bi hay muốn gì trước tiên mình phải thực tế các. Nhưng một cái con người rất xấu, mình muốn thương nó mình phải thấy rõ là nó rất xấu. Chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng nó là một người rất tốt, người này người rất tốt để mình thương nó, thì cái đó chẳng qua là mình thương một cái tốt thôi. Điều thứ nhất, điều thứ hai là mình thương một sự tưởng tượng thôi, chứ mình không thương cái thực tế. Cái sự thật của nó là người xấu, mình có thương nổi hay không? Thì đó là cái từ bi nó nằm ở chỗ thực tế chứ nó không nằm ở chỗ tưởng tượng. Thì cái đạo Phật nó cũng như vậy. Đức Phật thấy rõ cái cõi này rồi Đức Phật mới thương. Đức Phật thấy rõ cõi này là khổ, là nguy hiểm, là dễ sợ rồi Đức Phật thương, chứ không phải Đức Phật thấy cõi này đẹp mà thương. Cái đó là cái vấn đề. Cũng như tôi thường nói, cũng như là mình thương mẹ mình, mình thương bà mẹ mình là mình phải thương cái sự thật của bà mẹ, chứ không phải là mẹ ơi mẹ đẹp lắm, mẹ ơi mẹ hiền lắm, mẹ ơi mẹ mẹ như hương như hoa như mây như nhạc như gì gì rồi con thương. Nếu là bà mẹ